Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Abraham sống cuộc đời đức tin. Bài 14: Trở nên một người bạn của Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính chào quý thính giả, những người bạn của Đức Chúa Trời có những đặc điểm nào? Làm thế nào chúng ta có thể tăng trưởng trong sự mật thiết với Chúa chúng ta? Kính mời quý thính giả cùng theo dõi phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 1 đến câu 19. Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-gia-ham nơi lùm cây rẻ bộp của Mam-dê. Đương khi ngồi nơi cửa trại lúc trời nắng ban ngày, Áp-gia-ham nhướng mắt lên, thấy ba người đứng trước mặt, vừa khi thấy, bèn bắt từ cửa trại chạy đến trước mặt ba người đó, sấp mình xuống đất và thưa rằng: "Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ghé lại nhà kẻ tôi tớ Chúa, đừng bỏ đi luôn, xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này, tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ rời gót lên đường, vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy." Các đấng phán rằng: "Hãy cứ việc làm như ngươi đã nói." Đoạn, Áp-gia-ham lật đật vào trại đến cùng Sa-gia mà rằng: "Hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ." Áp-gia-ham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây, vậy các đấng đó bèn ăn. Các đấng hỏi Áp-gia-ham rằng: "Sa-gia, vợ ngươi, ở đâu?" Đáp rằng: "Kìa, nàng ở trong trại kia." Một đấng nói rằng: "Trong độ một năm nữa, ta sẽ trở lại đây với ngươi không sai, và chừng đó, Sa-gia, vợ ngươi, sẽ có một con trai." Sa-gia ở nơi cửa trại sau lưng đấng đó. Nghe các lời này, và Áp-gia-ham cùng Sa-gia đã già, tuổi tác đã cao, Sa-gia không còn chi nữa như thế thường người đàn bà. Sa-gia cười thầm mà rằng: "Già như tôi thế này, dễ còn được điều vui đó sao? Còn Chúa tôi cũng đã già rồi." Đức Giê-hô-va phán hỏi Áp-gia-ham rằng: "Cớ sao Sa-gia cười như vậy mà rằng: có quả thật rằng tôi già đến thế này lại còn xanh sàn chăng? Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng? Đến kỳ đã định, trong một năm nữa, ta sẽ trở lại cùng ngươi, và Sa-gia sẽ có một con trai." Vì Sa-gia sợ, nên chối mà thưa rằng: "Tôi có cười đâu." Nhưng ngài phán rằng: "Thật ngươi có cười đó." Các đấng đều đứng dậy mà đi. Ngó về phía Sô-đôm, Áp-gia-ham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Lẽ nào ta giấu Áp-gia-ham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Áp-gia-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời ngài đã hứa cùng Áp-gia-ham." Trong phân đoạn này, Đức Chúa Trời hiện ra cách kỳ diệu tại nhà của Áp-gia-ham trong hình dạng một người đàn ông, với hai người đàn ông khác là thiên sứ. Áp-gia-ham chuẩn bị một bữa tiệc cho họ, và Đức Chúa Trời tái xác nhận giao ước của ngài với Áp-gia-ham. Ngài cho ông biết rằng trong thời gian một năm, Sa-gia sẽ sinh một đứa con. Khi ba vị khách sắp ra đi, Đức Chúa Trời bày tỏ với Áp-gia-ham kế hoạch hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Sau đó chúng ta thấy Áp-gia-ham cầu thay cho Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Nhiều lần trong Kinh Thánh, Áp-gia-ham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn thấy điều này trong Gia-cơ, Sử Ký và Ê-sai. Rõ ràng danh hiệu này đề cập đến cả cuộc đời của Áp-gia-ham. Nhưng dường như nó đặc biệt liên hệ đến chương này. Hãy lắng nghe điều Đức Chúa Trời phán về Áp-gia-ham trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 17 đến câu 19. Đức Giê-hô-va phán rằng: "Lẽ nào ta giấu Áp-gia-ham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Áp-gia-ham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời ngài đã hứa cùng Áp-gia-ham." Cụm từ "ta đã chọn người" có thể dịch theo nghĩa đen là "vì ta biết người". Đức Chúa Trời gần gũi với Áp-gia-ham, và vì điều này, ngài đã chia sẻ những kế hoạch của ngài về Sô-đôm và Gô-mô-rơ. Điều này cũng đúng với tình bạn của chúng ta. chúng ta chia sẻ những bí mật riêng tư với những người chúng ta quen biết thân thiết. Trong sách Giăng chương 15, Chúa Giê-xu phán rằng, chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Sách Giăng chương 15 từ câu 13 đến câu 15, Chúa cứu thế phó sự sống Ngài vì chúng ta, và nếu chúng ta là những người vâng lời Ngài, thì chúng ta là bạn hữu Ngài, và vì chúng ta là bạn hữu Ngài. Ngài bày tỏ về Ngài cho chúng ta qua lời Ngài, chúng ta là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Abraham được gọi là bạn hữu của Chúa. Thật ra, một trong những hình thức thân mật lớn nhất là đi đến nhà của ai đó. Đức Chúa Trời thăm viếng nhà của Abraham trong hình thức thuộc thể và bày tỏ ý định của Ngài về Sodom, mà ngay cả những người Sodom và Lot sống ở đó cũng không biết Đức Chúa Trời có một tình bạn sâu sắc với Abraham, là điều ban cho ông nhiều đặc ân lớn lao. Sách Thi Thiên chương 25 câu 14 nói rằng, Đức Giê-hô-va để lòng tin cậy nơi những kẻ kính sợ Ngài, Ngài làm cho người ta biết giao ước Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể có một tình bạn sâu sắc hơn với Chúa? Làm thế nào chúng ta có thể tăng trưởng trong sự mật thiết với Ngài, hầu cho Ngài bày tỏ chính mình Ngài theo một cách mà chúng ta có thể thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài một cách hiệu quả hơn qua đời sống chúng ta? Đó là một lợi ích của sự mật thiết của Abraham. Trong phân đoạn này, chúng ta sẽ thấy đặc điểm của tình bạn của Abraham với Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ nghiên cứu điều này với hy vọng rằng chúng ta có thể tăng trưởng tương tự trong sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta thấy rằng những người bạn của Đức Chúa Trời liên tục thờ phượng Ngài. Đức Chúa Trời hiện ra với Abraham gần những cây lớn của Mamre, trong khi ông đang ngồi tại cửa trại mình trong cái nóng của ban ngày. Abraham nhìn lên và thấy ba người đàn ông đứng gần đó. Khi ông thấy họ, ông vội vã từ cửa trại mình đến gặp họ và cúi thấp đầu xuống đất. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Abraham ngồi tại cửa lều của ông. Trong cái nóng của ban ngày, khi Chúa hiện ra cho ông, Abraham nhìn lên, thấy họ, vội vã đến gặp họ, và rồi cúi đầu trước họ. Có một số tranh cãi về việc Abraham nhận biết ba người này là đặc biệt, và một trong số họ là Đức Chúa Trời, sẽ rõ ràng hơn khi những khách này hỏi Abraham Sarah ở đâu, vì đó là tên Đức Chúa Trời đã ban cho Sarah cách đây không lâu. Nếu Abraham không biết, chắc chắn rõ ràng khi những người này nói tiên tri về việc bà có một đứa con trong tuổi già. Câu 10. Tuy nhiên, Abraham có lẽ biết ngay rằng những vị khách này đến từ Chúa. Đức Chúa Trời đã hiện ra với Abraham trước đó, và vì vậy, ông có sự quen thuộc lớn hơn với sự hiện diện của Đức Chúa Trời và cách Ngài hiện ra. Cũng vậy, chúng ta không thể không nhận thấy ông đã kính trọng ba người này như thế nào. Bản văn nói rằng ông đã cúi thấp xuống đất, từ được sử dụng để nói về việc cúi đầu thường được dịch là thờ phượng khi Đức Chúa Trời là đối tượng. Chúng ta nhìn thấy điều này trong Sáng Thế Ký chương 24 câu 26 khi tôi tớ của Abraham thờ phượng Chúa. Kinh Thánh chép, người bèn sấp mình xuống và thờ lạy Đức Giê-hô-va. Có vẻ rõ ràng là Abraham nhận ra rằng những vị khách này là đặc biệt, và một trong số họ là Đức Chúa Trời. Thật vậy, ông gọi một trong ba người ấy là Chúa tôi trong câu 3. Một trong ba người đó rõ ràng là đặc biệt hơn cả. Để làm rõ hơn điều này, Abraham nói với những người đó rằng, lạy Chúa, nếu tôi được sự ơn trước mặt Chúa, xin chớ bỏ qua kẻ tôi tớ Chúa. Câu 3, ý định ở đây là Abraham đã từng có một mối quan hệ trước đây với Đức Chúa Trời. Nếu không, lời nói đó sẽ không có ý nghĩa. Ông vừa mới gặp những người này. Dường như điều này là một kết luận hợp lý cho rằng Abraham biết người đàn ông này là Đức Chúa Trời cùng với hai vị khách là thiên sứ. Sự thờ phượng là một đáp ứng tự nhiên đối với những ai thuộc về Đức Chúa Trời. Người đó sống trong mối liên hệ mật thiết với Chúa. Sự thờ phượng bắt nguồn từ việc một người nhận biết Đức Chúa Trời là ai đối với họ. Abraham đã biết Đức Chúa Trời hơn 20 năm. Ông biết vẻ đẹp và những đặc tính của Ngài. Vì vậy, Abraham đã cúi đầu trong sự thờ phượng trước Chúa và tôn kính với hai thiên sứ. Khi Chúa ban cho Esai một sự mặc khải về Đức Chúa Trời trong sách Esai chương 6 câu 3, ông thấy các thiên sứ kêu lên, Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay là Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng. Các thiên sứ liên tục thờ phượng Đức Chúa Trời khi họ xem xét các đặc tánh của Ngài. Thờ phượng không những là một đặc điểm của một người bạn của Đức Chúa Trời, mà nó còn là một cách chúng ta tăng trưởng trong sự mật thiết với Ngài. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển mối liên hệ mật thiết với Chúa qua sự thờ phượng Chúa của chúng ta? Khi chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta được biết thêm về những đặc tính của Ngài. Chúng ta càng nhận ra sự xứng đáng để thờ phượng Ngài. Chúng ta khám phá về tình yêu thương, sự tể trị, cơn thạnh nộ, sự tốt lành và sự thánh khiết của Ngài. Niềm khao khát thờ phượng Ngài trong chúng ta càng lớn. Các nhà thần học thường gọi những đặc điểm này là những sự chọn lành của Đức Chúa Trời và đáng được ngợi khen. Làm sao chúng ta biết rõ hơn về những đặc tính của Ngài? Chúng ta có thể tìm hiểu về những đặc tính của Đức Chúa Trời khi chúng ta sống trong mối liên hệ với Ngài và được chính Ngài bày tỏ cho chúng ta qua lời Ngài. Chúng ta cũng có thể biết Chúa hơn thông qua mối thông công trong thân thể đấng cứu thế, Sách Roma chương 12 câu 1 nêu rõ rằng, vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Khi chúng ta sống trong sự thương xót của Đức Chúa Trời, chúng ta xem xét những lẽ thật về Đức Chúa Trời và công việc của Ngài trong đời sống chúng ta. Lòng thương xót của Chúa kéo chúng ta đến chỗ thờ phượng Ngài. Chúng ta được kéo đến chỗ dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Chúng ta được biết ý muốn của Chúa để làm Ngài đẹp lòng. Càng biết về Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ càng thờ phượng Ngài. Và nếu chúng ta không sống trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta sẽ không được biết Ngài như chúng ta cần phải biết. Chúng ta lớn lên trong sự thờ phượng Chúa bằng cách biết mình không xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta có được một bức tranh về điều này trong sự kính trọng cực độ mà Abraham dành cho Đức Chúa Trời. Ông không chỉ cúi đầu, mà bản văn nói rằng ông đã cúi thấp xuống đất. Bất cứ khi nào người ta nhìn thấy Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh, họ luôn hạ mình xuống. Khi họ nhận biết những chiều sâu của tội lỗi mình, Esai đã kêu lên, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ giấy, ở giữa một dân có môi dơ giấy, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Sách Esai chương 6 câu 5, tương tự như vậy, khi Phi-e-zơ nhận thức được quyền chủ tể của Chúa Giê-xu, ông đã hành động như vậy, Simon Phi-e-zơ thấy vậy, liền sấp mình xuống ngang đầu gối Đức Chúa Giê-xu, mà thưa rằng, lạy Chúa, xin ra khỏi tôi, vì tôi là người có tội. Sách Luca chương 5 câu 8. Một trong những lý do mà nhiều người không thờ phượng Đức Chúa Trời là bởi vì họ không nhận ra tội lỗi của mình. Chúng ta không thể thật sự nhìn biết ân điển lớn lao của Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài, trừ khi chúng ta biết tội lỗi của mình lớn lao như thế nào, và bởi ân điển Chúa, quyền năng Ngài đem chúng ta từ sự chết đến sự sống, từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng. Ngài làm cho chúng ta sống lại để biết lẽ thật của Ngài, để đáp ứng với sự kêu gọi của Ngài. Ngài cho chúng ta thấy tội lỗi của mình. Ngài cho chúng ta biết Ngài là đấng giàu lòng thương xót. Ngài cứu chúng ta từ trong tội lỗi. Vì vậy chúng ta đã được Ngài gọi. Hãy sống trong mối liên hệ liên tục với Ngài. Đừng để tội lỗi ngăn cách chúng ta trong mối liên hệ với Chúa. Để chúng ta có thể được thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và ngày càng lớn lên trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta tăng trưởng trong sự thờ phượng khi chúng ta nhận biết bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Trong phần tường thuật này, Abraham nhận biết Đức Chúa Trời trong hình dạng con người và vì vậy cúi xuống thờ phượng Ngài. Nhiều khi vấn đề của chúng ta đơn giản là chúng ta không nhận biết ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ Ngài về cách Đức Chúa Trời quan phòng chúng ta. Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, đặt, cũng chẳng có thâu chữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Chúa Giê-xu nhìn thấy công việc và sự chu cấp của Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời tể trị mọi điều. Ngài không phải là một người thợ đồng hồ chỉ để cho trái đất tự hoạt động. Tay Ngài ở khắp mọi nơi, nâng đỡ và hướng dẫn mọi vật. Và nếu chúng ta không nhận ra điều này, chúng ta sẽ không tiếp tục thờ phượng Ngài. Cũng như với sự phục sinh và hiện ra của Chúa cứu thế cho các môn đồ, rất dễ cho chúng ta nhận lãnh chức vụ từ Chúa và không nhận ra Ngài. Thật dễ để quên rằng, mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Theo như Gia-cơ chương 1 câu 17, và cũng rất dễ để quên rằng, sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm. Theo như A-mốt chương 3 câu 6, một số người chỉ nhận biết Đức Chúa Trời trong sự tốt lành và do đó không thờ phượng Ngài khi trong hoàn cảnh khốn khó. Tuy nhiên, Gióp kêu lên, Chúa ban cho và Ngài cất đi, đáng ngợi khen danh Chúa. Sách Gióp chương 1 câu 21, ông sống trong sự thờ phượng liên tục vì ông nhận biết sự tể trị của Đức Chúa Trời cả trong điều tốt lẫn điều xấu. Bạn có thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi sự không? Nếu không, bạn sẽ không duy trì sự thờ phượng và do đó sẽ không tăng trưởng trong sự mật thiết với Ngài. Điều thứ hai, chúng ta thấy rằng bạn của Đức Chúa Trời là người ưu tiên thời gian với Ngài. Abraham thưa rằng, xin các đấng hãy cho phép người ta lấy chút nước rửa chân các đấng, và xin hãy nằm nghỉ mát dưới cội cây này. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ rời gót lên đường. Vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng, hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Kế đó, Abraham cầu xin Chúa đừng đi ngang qua, mà thay vào đó hãy ở lại một chút trong nhà ông. Ông dừng mọi việc lại và bắt đầu thời gian với Ngài. Ông mời các đấng ấy ở lại để dùng bữa, tắm rửa và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình của họ. Ở đây chúng ta thấy ông ưu tiên thời gian với Ngài. Điều này không khác gì với bất kỳ tình bạn chân thật nào. Những người bạn chân thật liên tục dành thời gian cho nhau vì họ vui thích nhau. Abraham nói, ví bằng tôi được ơn trước mặt Chúa xin hãy ở lại ít lâu tại nhà tôi. Chúa Giê-xu đã phán điều này trong sách Giăng chương 15 câu 4. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi, như nhánh nho. Nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Chúa cứu thế phán, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. bạn hữu của Đức Chúa Trời là sống trong mối liên hệ với Ngài và ở trong Ngài. Điều này có vẻ khắc nghiệt, nhưng đây chính là cách Chúa Cứu Thế mô tả các môn đồ giả trong sách Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 21 đến câu 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đầu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà dư quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép là sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Vâng, họ là những người đang thi hành chức vụ, nhưng họ không ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Chắc chắn không ai được cứu bởi dành thời gian cho Đức Chúa Trời. Họ được cứu bởi đức tin nơi con Đức Chúa Trời, Đấng đã trả án phạt cho tội lỗi họ. Tuy nhiên, người thật sự được cứu sẽ dành thời gian cho Đức Chúa Trời. Người ấy nhận biết Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ biết người ấy. Bạn có đang dành thời gian cho Đức Chúa Trời không? Đây là bằng chứng về việc bạn có thực sự biết Ngài hay không. Chúng ta có thể ưu tiên thời gian với Đức Chúa Trời như thế nào? Để ưu tiên thời gian với Đức Chúa Trời, chúng ta cần đặt Ngài lên hàng đầu. Một lần nữa, Abraham dừng lại bất cứ điều gì ông đang làm. Ông dừng lại mọi kế hoạch để được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta có thể áp dụng nguyên tắc này như trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 chép. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đôi khi cách tốt nhất để đặt điều gì đó lên hàng đầu là làm điều đó trước hết trong ngày. Bằng cách đó, không có điều gì khác có thể đến trước điều đó. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có ưu tiên đến với Chúa, sống trong lời Chúa và đáp ứng với lời đó không? Hay chúng ta phải lo buổi ăn sáng, lo cho con cái đi học, lo chuẩn bị mọi thứ thuộc thể của chúng ta trước tiên? Chúng ta phải ưu tiên cho Đức Chúa Trời bằng cách không còn coi mình là trung tâm của đời sống. Trong sự chọn lựa của chúng ta, Chúa có là ưu tiên hơn hết không? Để ưu tiên thời gian với Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải lập kế hoạch. Người ta đã nói rằng nếu chúng ta thất bại trong việc lập kế hoạch, thì chúng ta lập kế hoạch để thất bại. Đây là một vấn đề đối với nhiều cơ đốc nhân. Họ thật sự không có một kế hoạch cho đời sống thuộc linh của họ. Họ nói, tôi có thể đọc Kinh Thánh vào buổi sáng. Tôi có thể không, tôi sẽ làm điều đó vào cuối ngày. Họ thực sự không có một kế hoạch nào cho thời gian của họ với Đức Chúa Trời. Nếu tôi làm điều này với cuộc hôn nhân của tôi sẽ chết. Vợ tôi và tôi phải lên kế hoạch hẹn hò. Mỗi tối thứ ba là một điều không thể thương lượng. Chúng tôi có một đêm hẹn hò. Nếu vì lý do nào đó chúng tôi bỏ lỡ nó, chúng tôi sẽ sắp xếp lại lịch hẹn trong cùng một tuần. Chúng tôi lên kế hoạch. Chúng tôi cố gắng dành ít nhất một giờ cuối cùng trong ngày để cùng nhau nói chuyện và cầu nguyện. Chúng ta đã sớm học được trong hôn nhân rằng chúng ta cần ấn định ngày tháng hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm. Nếu không, sự mật thiết của chúng ta sẽ suy yếu. Và với Chúa cũng vậy. Thật tốt khi lập những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để tăng trưởng trong sự mật thiết với Ngài. Ví dụ, để vun đắp mối liên hệ của tôi với Đức Chúa Trời, tôi sẽ thờ phượng Ngài trong nhóm nhỏ và trong sự thờ phượng của hội thánh vào ngày Chúa Nhật và thứ Tư. Mỗi ngày, tôi sẽ bắt đầu và kết thúc ngày của mình với 30 phút hoặc hơn trong lời Chúa và sự cầu nguyện. Thứ ba, tôi sẽ kiêng ăn nửa ngày để dâng chính mình vào sự cầu nguyện phụ thêm. Vào mùa hè, tôi sẽ tham dự một chuyến đi truyền giáo để kinh nghiệm và hầu việc Chúa. Chúng ta phải lập kế hoạch để phát triển sự mật thiết với Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn chương 21 câu 5 nói rằng, các ý tưởng của người cần mẫn dẫn đến sự dư dật. Sách Gia Cơ chương 4 câu 8 nói rằng, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Kế hoạch của bạn để đến gần Đức Chúa Trời là gì? Để ưu tiên thì giờ với Đức Chúa Trời, chúng ta phải dành ít thì giờ cho một việc khác. Sách Ê-phê-sô chương 5 từ câu 15 đến câu 16 nói, vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ. Vì những ngày là xấu, lợi dụng thì giờ cũng có thể được dịch là chuộc thì giờ hoặc mua thì giờ. Khi bạn mua một thứ gì đó, luôn luôn có một cái giá. Để tận dụng tối đa thời gian của bạn bằng cách dành nó cho Chúa, bạn sẽ phải để một thứ khác ra đi. Bạn có thể cần dành ít thời gian trên mạng xã hội, một sở thích, công việc hoặc giấc ngủ hơn để dành nhiều thời gian hơn cho Chúa. Trong kinh doanh, chúng ta gọi đây là chi phí cơ hội. Để tận dụng cơ hội được ở với Đức Chúa Trời, bạn cần phải từ bỏ điều gì đó. David nói, tôi sẽ chẳng dâng cho Đức Giê-hô-va vật gì chẳng đáng giá chi. Bạn đang từ bỏ điều gì để dành thời gian cho Đức Chúa Trời? Bạn hữu của Đức Chúa Trời sốt sắng trong việc hầu việc Ngài. Sau khi ba người đồng ý ở lại, Áp-gia-ham vội vã chuẩn bị để phục vụ họ. Một trong những điều không thể không nổi bật là lòng sốt sắng của Áp-gia-ham. Trong câu 2, ông vội vã ra khỏi trại để chào ba người đàn ông. Trong câu 6, ông vội vã đến với vợ mình và nói, hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Sau đó ông chạy đi chọn một con bò. Áp-gia-ham đã sốt sắng trong việc hầu việc Chúa. Đây là điều phổ biến của những người bạn của Đức Chúa Trời. Điển hình là họ được chú ý vì lòng sốt sắng của họ. Phaolô có lẽ là cơ đốc nhân vĩ đại nhất từng sống. Ông đã viết gần phân nửa Tân Ước, đã đi trong nhiều hành trình truyền giáo vĩ đại để đến với dân ngoại, và chịu khổ rất nhiều vì cớ Chúa cứu thế. Đời sống ông được chú ý vì lòng sốt sắng rất lớn của nó. Hãy xem những câu này do sứ đồ Phaolô viết. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng, phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Sách Roma chương 12 câu 11. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cô Dinh Tô Nhất chương 15 câu 58. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra với Abraham, người vội vã gặp Chúa và vội vã hầu việc Ngài. Còn bạn có sốt sắng vì Chúa không? Bạn có còn sốt sắng nhìn thấy vương quốc của Ngài đến và người ta được cứu không? Làm thế nào chúng ta có thể tăng trưởng trong lòng sốt sắng khi chúng ta hầu việc Chúa? Chúng ta tăng trưởng trong sự sốt sắng bằng cách tăng trưởng trong tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và người khác. Phaolô nói điều này về chức vụ của ông. Vì tình yêu thương của Chúa cứu thế cảm động chúng tôi. Cô Dinh Tô Nhì chương 5 câu 14. Ông được thôi thúc bởi tình yêu thương của Chúa cứu thế, nghĩa là tình yêu thương của Chúa cứu thế đối với ông và tình yêu thương của ông đối với Chúa cứu thế. Những điều này thôi thúc ông làm việc chăm chỉ trong sự hầu việc Đức Chúa Trời và người khác. Tình yêu thương của Chúa khiến ông sốt sắng. Một trong những lý do chúng ta thiếu lòng sốt sắng trong sự hầu việc Đức Chúa Trời và người khác là vì chúng ta không nhận thấy tình yêu của Chúa thật sự trong đời sống chúng ta. Vì vậy chúng ta thiếu tình yêu cho Chúa và cho người khác. Tình yêu thương là một công việc siêu nhiên của Đức Thánh Linh. Đó là một trong nhiều bông trái của Ngài, như được thấy trong sách Galati chương 5 câu 22. Cách chúng ta sinh ra bông trái của Thánh Linh là bằng cách bước đi trong Thánh Linh, để Đức Thánh Linh kiểm soát cả đời sống chúng ta. Sách Galati chương 5 câu 16. Khi chúng ta sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, bông trái của tình yêu thương sẽ tự nhiên tăng trưởng trong chúng ta. Chúng ta tăng trưởng trong sự sốt sắng bằng cách ở gần những người sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời. Sách Châm Ngôn chương 27 câu 17 nói, sắt mài nhọn sắt, cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình. Chúng ta càng ở gần những người khác với lòng sốt sắng đối với Đức Chúa Trời, lòng sốt sắng của chúng ta sẽ càng tăng lên, lòng sốt sắng của họ sẽ thách thức sự thờ ơ của chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta thường xuyên ở gần những người thờ ơ về mặt thuộc linh, lòng sốt sắng của chúng ta cũng sẽ giảm đi. Sách Châm Ngôn chương 13 câu 20 nói rằng, ai giao tiếp với người khôn ngoan, trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Điều thứ tư, bạn hữu của Đức Chúa Trời dâng của lễ cho Ngài cách rộng rãi. Tôi sẽ đi đem một miếng bánh cho các đấng ăn vững lòng, rồi sẽ rời gót lên đường. Vì cớ ấy, nên mới quá bộ lại nhà kẻ tôi tớ các đấng vậy. Các đấng phán rằng, hãy cứ việc làm như ngươi đã nói. Đoạn, Abraham lật đật vào trại đến cùng Sara mà rằng, hãy mau mau lấy ba đấu bột lọc nhồi đi, rồi làm bánh nhỏ. Abraham bèn chạy lại bầy, bắt một con bò con ngon, giao cho đầy tớ mau mau nấu dọn, rồi lấy mỡ sữa và sữa cùng con bò con đã nấu xong, dọn ngay trước mặt các đấng. Còn người thì đứng hầu trước mặt, dưới cội cây, vậy các đấng đó bèn ăn. Khi xem xét cách Abraham phục vụ, chúng ta nhận thấy ban đầu ông chỉ mời họ ăn nhẹ. Khi nói ăn, từ này có thể được dịch là một miếng bánh. Tuy nhiên, ông lập tức rời khỏi nhà và chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Vợ ông đã chuẩn bị làm bánh, lấy ba đấu bột lọc là khoảng 5 gallon, có lẽ Abraham sẽ cho cả trại mình ăn, kể cả các đầy tớ, hoặc ông dự định cho họ ăn no nê. Ông đã chuẩn bị một con bê tơ với sữa, ông đã rộng rãi trong việc dâng của lễ cho Chúa. Tôi nghĩ đây cũng là một đặc điểm chung của những người bạn của Đức Chúa Trời, họ vô cùng rộng rãi. Chúng ta đã thấy điều này với Abraham trước đây, khi ông gặp thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek. Ông đã dâng cho Chúa một phần 10 tất cả những gì ông sở hữu. Sách Sáng Thế Ký chương 14 câu 20. Abraham đã vô cùng rộng rãi với những của dâng của ông cho Chúa. Điều này đúng với hầu hết những người bạn tốt. Họ rộng rãi với thời gian, suy nghĩ, cảm xúc và tiền bạc của mình. Tại sao họ lại như vậy? Đó là vì họ là bạn. Những người bạn tốt thì rộng rãi với nhau. Và điều đó cũng đúng với những người bạn của Đức Chúa Trời. Sự giàu có thật là gì? Chắc chắn điều này nói đến nhiều ơn phước thiêng liêng. Nhưng không có ơn nào quan trọng hơn chính Ngài. Nếu chúng ta trung tín với tiền bạc của mình, Ngài sẽ ban cho chúng ta nhiều hơn về chính Ngài. Những người rất gần gũi với Đức Chúa Trời rất rơi rộng với tiền bạc của họ. Thay vì là nguồn dự trữ, họ là một con kênh, Đức Chúa Trời ban cho họ, và họ dâng nó lại ngay cho Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng nó cho chức vụ. Và vì cớ điều này, Đức Chúa Trời liên tục ban cho họ nhiều hơn nữa. Chúng ta nhìn thấy lời hứa này xuyên suốt Kinh Thánh, trong sách Cô Dinh Tô Nhì chương 9 câu 8. Phaolô nói điều này về người ban cho cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hàng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa trong mọi việc lành. Đức Chúa Trời hứa rằng bởi ân điển Ngài ban cho cách vui lòng sẽ không bao giờ thiếu, có tất cả những gì bạn cần, và Ngài cũng sẽ dư dật trong mọi việc lành. Công việc lớn nhất là biết Đức Chúa Trời, sự rời rộng dẫn đến một mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Chúa Trời rời rộng của chúng ta. Đáng buồn thay, một trong những trở ngại phổ biến đối với việc tăng trưởng trong sự rời rộng là một sự hiểu lầm về việc dâng phần 10. Trong Tân Ước, chúng ta không ở dưới sự dâng phần 10. Tuy nhiên, vì nhiều người nghĩ rằng chúng ta ở dưới phần 10, nên quá trình suy nghĩ của họ là, chừng nào tôi còn dâng phần 10 của tôi, thì tôi vẫn được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dâng phần 10 là tuyệt vời, nhưng thật sự đó chỉ là điểm khởi đầu cho sự dâng hiến của chúng ta. Sách Cô Rinh Tô nhì chương 8 câu 7 nói rằng, vậy thì, như anh em đều trội hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trội hơn về việc nhân đức này. Chúng ta được kêu gọi phải trội hơn trong sự dâng hiến theo cùng một cách mà chúng ta tìm cách trội hơn trong đức tin, lời nói, tri thức, sự sốt sắng, và tình yêu thương. Chúng ta cần phải thường xuyên cầu nguyện và đặt ra các mục tiêu để dâng hiến nhiều hơn, và người nào thực hành sự dâng hiến đó sẽ tìm được sự mật thiết lớn lao với Đức Chúa Trời, mọi ân điển sẽ dư dật đối với họ khi Đức Chúa Trời ban cho họ sự giàu có thật. Bạn có vượt trội trong việc ban cho không? Rõ ràng là Abraham đã vượt trội. Ông hỏi liệu họ có muốn một miếng bánh và rồi đãi họ một bữa tiệc. Chúng ta cũng thấy sự giàu có của Đức Chúa Trời, chính là lòng thương xót, nhân từ, yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Sách Giăng chương 3 câu 16 chép, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, Abraham rộng rãi trong sự ban cho, và điều này đem lại sự mật thiết lớn lao với Đức Chúa Trời. Những người bạn của Đức Chúa Trời đang tăng trưởng trong sự hiểu biết ý muốn Đức Chúa Trời. Các đấng đều đứng dậy mà đi, ngó về phía Sodom, Abraham cũng theo để tiễn bước các đấng. Đức Giê-hô-va phán rằng, lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người đặng người khuyên dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Đức Giê-hô-va phán rằng, tiếng kêu oan về Sodom và Gomorrah thật là quá. Tội lỗi các thành đó thật là trọng. Ta muốn ngự xuống, để xem xét chúng nó ăn ở có thật như tiếng đã kêu thấu đến ta chăng. Nếu chẳng thật, thì ta sẽ biết. Vậy, các đấng bèn từ đó đi qua hướng Sodom. Nhưng Abraham hãy còn đứng trầu trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời quyết định bày tỏ với Abraham kế hoạch của Ngài, để khẳng định Sodom thật sự gian ác ra sao và sau đó hủy diệt nó. Đức Chúa Trời đã nghe tiếng kêu la do tội lỗi lớn của họ gây ra. Từ Hebrew nói về tiếng kêu la được sử dụng trong Kinh Thánh để mô tả tiếng kêu la của những người bị áp bức và bị hành hung. Nó được dùng để nói về tiếng kêu la của những quá phụ bị áp bức hoặc trẻ mồ côi, tiếng kêu la của người đầy tớ bị áp bức, và tiếng kêu la của dân Israel ở Ai Cập. Sodom không chỉ thực hành đồng tính luyến ái, mà họ còn bỏ bê và áp bức người nghèo và người thiếu thốn. Ê-xê-chi-ên nói, và Sodom, em gái ngươi, đã phạm tội như vậy, nó và các con gái nó đã kiêu ngạo, ăn uống quá độ và không quan tâm. Chúng nó đã không giúp đỡ người nghèo khổ và thiếu thốn. Chúng ta chắc chắn nhìn thấy điều này trong cách họ đối xử với hai thiên sứ viếng thăm trong sách Sáng Thế Ký chương 19 từ câu 1 đến câu 39. Chắc chắn, người nghèo và người thiếu thốn thường bị áp bức trong những thành này. Vì cớ điều này, Đức Chúa Trời đã sai hai thiên sứ đến để xác nhận tội lỗi của họ trước khi phán xét. Ngài chia sẻ điều này với Abraham vì Ngài đã chọn ông, cũng được dịch là quen biết ông. Một trong những đặc điểm của những người thật sự gần gũi với Đức Chúa Trời là Ngài bày tỏ những ý muốn của Ngài cho họ. Thi Thiên thứ 25 câu 14 chép rằng, Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Bạn có được ơn phước ấy chưa? Quý thính giả thân mến, chúng ta đã tìm hiểu 4 đặc điểm của một người là bạn hữu của Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 15 vào tuần sau với chủ đề Những đặc điểm của tín đồ thế gian. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Nguyện Chúa ban cho chúng ta năng lực để thực hành ý muốn Ngài trong đời sống chúng ta và trong gia đình chúng ta.